Chương 590, Địa Tạng Thánh Phật Đại Vũ Đúc Cửu Đỉnh, theo thứ tự là Ký Châu, Diện Châu, Thanh Châu, Tự Châu, Dương Châu, Diệu Châu, Lương Châu và Ung Châu. Trên đỉnh đúc hình ảnh núi sông, chim thú và các nhân vật nổi tiếng của từng châu, cửu đỉnh tượng trưng cho cửu châu, trong đó đỉnh Diệu Châu là đại đỉnh trung ương, là điểm kết nối then chốt. Ba đại đỉnh dưới chân núi Linh Sơn theo thứ tự là Ký Châu, Diện Châu và Diệu Châu. Đỉnh Diệu Châu nằm ở tầng dưới cùng. Ký Châu đỉnh ở trên cùng là nơi Tôn Ngộ Không đang đứng. Khó trách Phật môn luôn thịnh vượng và thậm chí còn vượt qua đạo môn Thiên Đình. Dưới chân Linh Sơn có ba chiếc đỉnh lớn, quả là một thủ bút phi thường. Không biết nếu tập hợp toàn bộ cửu đỉnh và chôn ở dưới chân Hoa Quả Sơn thì sẽ thế nào. Tuy nhiên, vật cực tất suy, nếu để Hoa Quả Sơn độc chiếm, đó không phải là điều tốt. Hơn nữa, Hoa Quả Sơn đã có 4 khối trấn giới thiền bia, hiệu quả có thể vượt qua cửu đỉnh. Tôn Ngộ Không không động đến 3 chiếc đỉnh này, nhưng vẫn diện không được dùng thần thức quét hình. Kết quả khiến hắn vô cùng bất ngờ. Với thần thức của hắn, chỉ có một khả năng giải thích cho việc 3 chiếc đỉnh này là ngụy giới khí, tức là khí giới không đạt đến cấp độ giới khí, nhưng lại mạnh hơn Chí Tôn thần khí. Dưới thần thức của Tôn Ngộ Không, 3 chiếc đỉnh này giống như những chiếc đỉnh bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng điều đó càng chứng tỏ 3 chiếc đỉnh này không tầm thường. Nếu dưới thần thức của Tôn Ngộ Không mà 3 chiếc đỉnh này lộ ra bản chất thật, thì chúng chỉ là 3 ngụy giới khí bình thường. Tuy quý giá nhưng Tôn Ngộ Không cũng không thèm quan tâm, chính vì hắn không nhìn thấu được, mới biết rằng 3 chiếc đỉnh này tuyệt vời hơn hắn tưởng tượng, không phát hiện được thứ gì có giá trị. Tôn Ngộ Không cũng không lãng phí thời gian. Hắn mở ra 60 khôi lỗi thủ hộ, cẩn thận hồi tưởng phương pháp điều khiển khôi lỗi. Sau đó cắn nát ngón tay, dùng máu tươi vẽ một ký hiệu trên đầu 10 khôi lỗi. Khi 10 khôi lỗi này đều được Tôn Ngộ Không vẽ ký hiệu, hắn lại vẽ một ký hiệu tương tự trên đỉnh Ký Châu. Sau đó, Tôn Ngộ Không thúc giục linh lực, 10 khôi lỗi được khắc huyết phù nhảy vào đại đỉnh, chui vào trong huyết phù trên đỉnh. Nhìn 10 khôi lỗi này thuận lợi tiến vào trong huyết phù, Tôn Ngộ Không hài lòng gật đầu, sau đó vẽ một huyết phù ở một bên khác của đại đỉnh và cho những khôi lỗi khác tiến vào. 40 khôi lỗi còn lại cũng được Tôn Ngộ Không phong ấn trong Diện Châu đỉnh và Diệu Châu đỉnh, hoàn thành việc phong ấn 60 khôi lỗi vào huyết phù trên đỉnh. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng thở phào, mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến. Cửu đỉnh quả thực có khả năng trấn áp tương tự như trấn giới thiên bì. Chỉ cần Linh Sơn không bị tấn công, bản cổ giới không có bị xâm lăng quy mô lớn hoặc xuất hiện tình trạng sinh linh tử vong hàng loạt, 60 khôi lỗi này sẽ không xuất hiện và vẫn bị phong ấn trong huyết phù trên đại đỉnh. Hoàn thành mọi việc, Tôn Ngộ Không trở lại mặt đất, chỉnh trang lại trang phục, rồi bước từng bước lên thềm đá Linh Sơn. Trên thực tế, Linh Sơn không phải không có người canh gác, ngược lại, toàn bộ Linh Sơn không có bất kỳ góc chết nào, khắp nơi đều có Phật binh tuần tra. Tuy nhiên, những người này hoàn toàn không nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Hắn cứ thế ung dung, bước từng bước lên cầu thang trước mắt bao người. Lần trước đi lên thềm đá này là lúc Tôn Ngộ Không cùng sư phụ và các đồ đệ đi Tây Thiên thỉnh kinh. Khi đó trong lòng mỗi người đều tràn đầy niềm hứng khởi và khao khát tự do. Lý tưởng, thềm đá này chính là con đường tự do của Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, sau đó hắn nhận ra rằng tự do mà hắn cho rằng chỉ là hư vọng hiện tại. Khi một lần nữa bước lên thềm đá này, mọi thứ đều hoàn toàn khác biệt. Không chỉ thực lực, địa vị và hoàn cảnh khác biệt mà tâm tính của Tôn Ngộ Không cũng hoàn toàn khác. Giờ đây chỉ cần Tôn Ngộ Không muốn, hắn có thể tiêu diệt toàn bộ Phật môn ở Linh Sơn trong nháy mắt. Tuy nhiên, hắn không muốn làm vậy, bởi vì Phật môn không phải là nơi tội ác tày trời hay tà ma ngoại đạo. Ngược lại, phần lớn người Phật môn đều từ bi. Chỉ có điều trước đây vì mối quan hệ với Như Lai mà họ đã làm ra nhiều chuyện quá phận. Trầm ngâm trong suy nghĩ, Tôn Ngộ Không đã thông thả đi đến đỉnh núi Linh Sơn. Trước cửa Đại Hùng Bảo Điện, vẫn như cũ, không ai phát hiện ra Tôn Ngộ Không, như thể hắn là một người vô hình. Khi hắn bước vào đại điện, rốt cuộc cũng có người phát hiện ra hắn. Người đó không phải Địa Tạng Thánh Phật mà là tọa kỵ của hắn Đế Thính. Vẫn lợi hại như vậy, thần thú Đế Thính quả nhiên danh bất hư truyền. Bị Đế Thính nhìn thấu thân hình, Tôn Ngộ Không cũng không hề xấu hổ. Hắn sử dụng thần thông ẩn đi thân hình chỉ là để tránh phiền toái. Tôn Ngộ Không hiện ra thân hình, Địa Tạng Thánh Phật đang ngồi trên bảo tọa hoa sen cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, buông kinh quyển trong tay xuống. Địa Tạng Thánh Phật chậm rãi đi xuống, đứng trước người Tôn Ngộ Không, cẩn thận đánh giá hắn một phen, rồi mới nói: Đại Thánh, biệt lai vô dạng. Địa Tạng Thánh Phật không hề kiêu căng vì trở thành Phật chủ, cũng cũng không nịnh hót Tôn Ngộ Không vì không thể nhìn thấu thực lực của hắn. Thái độ của hắn là sự ân cần, không kiêu không xỉ nịnh. Tôn Ngộ Không cũng không hề ưa thích thái độ này. Trên thực tế, hắn cũng khá thích cảm giác này. Tôn Ngộ Không cười cười nói, may mắn không chết, rốt cuộc cũng thuận lợi trở về, đúng rồi. Ta nhớ rõ Địa Tạng Vương Bồ Tát, nghe không? Hiện tại hắn là Địa Tạng Thánh Phật trước kia từng nói qua, chính mình chính là người của thượng giới Hồng Hoang cổ giới đi. Địa Tạng Vương có chút kinh ngạc khi Tôn Ngộ Không nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn gật đầu nói, không sai, ta vốn là người của Hồng Hoang cổ giới. Trước đây, có mấy vị đại nhân ở Hồng Hoang cổ giới phát hiện thế giới này có chút đặc thù, vì thế ra lệnh cho ta cùng mấy người khác phong ấn tu vi, đi tới thế giới này truyền bá Phật giáo, đồng thời tìm kiếm tính đặc thù của thế giới này. Tôn Ngộ Không gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó hỏi, vậy kết quả thì sao? Địa Tạng Vương lại cười khổ nói, không có kết quả gì, chúng ta cũng không phát hiện bất kỳ địa phương đặc thù nào. Tôn Ngộ Không hơi trầm tư nói, vậy ngươi có biết hay không? Nếu như là người cảnh giới thánh nhân, muốn đi tới Hồng Hoang cổ giới, có phương pháp gì hay không? Tôn Ngộ Không hỏi vậy là vì hắn nghĩ đến việc mình cùng sư phụ và các sư đệ sẽ sớm rời khỏi nơi này để đi đến Hồng Hoang cổ giới, tìm kiếm chân ý Phật Pháp. Nhưng đi như thế nào, đây quả thực là một vấn đề. Nếu chỉ là bản thân Tôn Ngộ Không, hắn hoàn toàn có thể từng bước một cởi bỏ phong ấn thực lực và bay thẳng đến đó, nhưng lần này còn có sư phụ và bát giới. Sư phụ hiện tại là thánh nhân trung giai, thậm chí còn không thể phi thăng đến thế giới trung cấp. Bát giới là hợp đạo đỉnh phong, miễn cưỡng có thể đi đến thế giới trung cấp, nhưng cũng không thể đến được Hồng Hoang cổ giới. Tiểu Bạch Long hiện tại cũng chỉ là đại đạo thánh nhân, chỉ có lão Sa là phù hợp với điều kiện. Nhưng theo ý của sư phụ, lần này họ vẫn muốn từng bước đi qua, không thể có nửa phần mưu lợi. Nói thì dễ, làm thì khó. Nói thì khó. Lúc trước từ Trường An đi đến Tây Thiên đã mất 14 năm. Ngày dân này nếu thực sự đi từng bước một, chỉ sợ không có mấy ngàn năm là không thể được. Cái này còn chưa tính đến việc sư phụ và các sư đệ muốn tăng lên thực lực. Tôn Ngộ Không tuy rằng thủ đoạn rất nhiều, nhưng cũng không có biện pháp gì đối mặt với quy tắc vũ trụ. Cũng không thể để sư phụ mãi mãi ở trong không gian bí ẩn được, hay là để sư phụ ở trong không gian bí ẩn đi một lần. Đối với vấn đề Tôn Ngộ Không, Địa Tạng Vương suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói, cũng không có phương pháp gì đặc biệt. Một là thông qua tu luyện không ngừng, thực lực không ngừng đột phá để phi thăng, hai là có cường giả ở thượng giới tiếp dẫn. Nếu người tiếp dẫn có thực lực đủ mạnh, có thể trực tiếp từ tiểu thế giới tiếp dẫn đến Hồng Hoang cổ giới. Phương pháp cuối cùng là lợi dụng truyền tống trận. Trung cấp thế giới thuộc hạ Hồng Hoang cổ giới hẳn là có truyền tống trận đi đến Hồng Hoang cổ giới. Tôn Ngộ Không gật đầu, ba phương pháp này, phương pháp cuối cùng là nhanh nhất. Tuy nhiên, bất luận phương pháp nào, Tôn Ngộ Không đầu tiên đều phải giải quyết một vấn đề cơ bản nhất, đó chính là tu vi không đủ, liệu có thể mạnh mẽ đến thượng giới hay không?